Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thì chúng ta đọc lại Thánh Thư Tin Mừng đoạn 3, câu 9 đến câu 20. Nhắc anh cho anh chị em trước, chúng ta đọc cẩn thận và nhìn hết sức cẩn thận để ý, để ghi nhận. Từ đó chúng ta sẽ linh hội con Thánh Phaolô nói cái gì. Anh chị em có sách Thánh Kinh Tin Mừng, Thánh Thư Tin Mừng, gọi là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Tôi hy vọng khi mà đọc xong cái cuốn này, ai nấy cũng nhớ thuộc lòng. Từ từ sẽ tới thần khí. Chúng ta đang nói về luật hiện hữu. Bắt đầu từ câu 9. Vậy thì sao ta có khá hơn không? Nghĩa là khá hơn những người Do Thái hay khá hơn những người Hy Lạp, có những người có luật đó. Hẳn không, vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hy Lạp. Cả hai dân này đều tự cho mình là văn minh nha. Chúng ta nhớ, Do Thái có luật và Hy Lạp có triết lý. Là hết thảy đều ở dưới quyền sự tội, như đã viết: không ai công chính, không một ai, không ai có lương tri, không ai tìm kiếm Chúa. Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ, hành thiện không còn có ai, một người cũng không. Họng chúng như mã banh ra, chúng thơm thớt mưu mô đầu lưỡi, dưới đôi môi tứa nọc rắn độc, miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và đắng cay cay đắng. Chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi. Nẻo bình an chúng không hề biết đến, giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Giới sợ cũng nghĩa là kính sợ. Kính sợ Thiên Chúa không có trước mắt chúng, hay là trong mắt chúng. Ta biết rằng mọi điều lề luật nói là nói cho kẻ ở trong luật, hầu mọi miệng lưỡi phải khóa lại, và tất cả thế gian phải tự nhận mình mắc án của Thiên Chúa. Bởi chưng do tự việc làm của lề luật, không sắc phàm nào sẽ được giải án tuyên công trước mặt người. Vì nhờ lề luật bất quá chỉ có thể nhận biết ra tội. Chúng ta trở lại đoạn này rất là quan trọng, xin anh chị em lắng nghe, thận trọng lắng nghe, thận trọng lắng nghe. Ông Thánh Phaolô xưa là một người khủng bố. Chúng ta biết lai lịch của ông như thế nào. Bậc sư của bậc sư, thậm chí gọi là quân sư nữa, thầy của vua nữa. Đứng đầu trong dân Do Thái, học một cái trong một cái trường trường phái của Gamaliel, bậc thầy đó. Ông này nếu mà tiếp tục ở trong cái giới biệt phái thì không lâu sẽ làm thượng tế Do Thái, thay thế cho Cai Pha hay là cho những người đứng đầu trong dân Do Thái. Ông đã từng khủng bố người Công giáo vì luật. Ông nhân danh luật, luật của Thiên Chúa ban cho người Do Thái qua Mô-xê, nhân danh luật ông đi bắt bớ rồi tống giam tống tù người Công giáo, xong đó ông xử tử. Không phải ít đâu, không phải chỉ có một mình Stefano đâu, rất nhiều người Công giáo chết dưới tay ông đẫm máu mà chưa đủ, còn đằng đằng sát khí xin các tư tế đó trong đền thờ cho cái giấy ủy quyền đi bắt người Công giáo, và trên đường ông đi bắt người Công giáo để xử tử đó, kết án, kết tội, kết án rồi xử tử. Thì ông gặp Chúa Giêsu đổi đời. Bây giờ ông lấy tất cả những gì ông biết, đây là một luật sư, vừa là luật sĩ mà luật sư nha. Sư là thầy dạy luật, luật sĩ là cái người biết luật thôi, còn đây là luật sư. Ông lấy luật ra để ông nói với người Do Thái, ông nói về tội, về cái sự thật luật không giải thoát nổi con người, và con người cho dẫu có luật đi nữa cũng vẫn phạm tội. Đây là một cái thực tại mà ông Thánh Phaolô thấy rõ, và sau khi đối diện với Chúa Giêsu Kitô là tiêu chuẩn duy nhất để biết thế nào là con người, thế nào là thực tại về con người đó. Thì chúng ta thấy rõ ông Thánh Phaolô muốn nói, đưa đến cái điểm này đây: cho dẫu có luật đi nữa không nghĩa là mình sẽ không phạm tội. Cho dẫu anh chị em biết rõ 10 điều răn Đức Chúa Trời, biết rõ luật điều hội thánh, biết những cái việc mình phải làm, những việc lành phúc đức hay là bị mối tội đầu, không có nghĩa biết luật là có đạo, có nghĩa là chúng ta không phạm tội. Ông vạch ra cho người Do Thái thấy như vậy để khỏi vinh vang tự đắc, huynh hoang tự đắc, mình là người có đạo. Rồi á, ông nói như vậy đối với người Do Thái xong á, thì ông quay qua người Hy Lạp thì họ có lương tri, họ có triết lý. Thì bây giờ giống như chúng tôi cứ nói người, tại sao mà người lương đến đây á, nhiều khi được ơn Chúa nhiều hơn là người có đạo. Những người lương đến đây thì được Chúa thương, lúc nào cũng vậy, lương thì được Chúa thương. Nhưng mà không có đủ, khi mà nói đến những người lương á, được Chúa thương không có nghĩa là người lương không có tội. Thì ông Thánh Phaolô công bình, ông nói không phải người Do Thái đâu, mà ngay cả người lương nữa. Có những người lương đến đây được thương, nhưng mà khi mà được thương á, rồi tưởng rằng mình hơn người có đạo, là mình vô tội. Và vì vậy ông mới nói dẫu lương hay là giáo, Do Thái giáo hay là Hy Lạp đều có tội hết. Mà ông còn đưa một bước rộng hơn nữa, không có phải là Do Thái cũng như Hy Lạp, nhưng mà hết thảy mọi người, toàn thể nhân loại đều, không phải là hết thảy mọi người phạm tội, lương giáo hay là nhân loại, những người mà ông chưa biết, những người ở các thế giới khác, các văn hóa khác, quốc gia khác, hết thảy mọi người, toàn thể nhân loại, không phải chỉ có phạm tội mà thôi, mà ở dưới quyền khống chế của tội. Đọc câu số 10, số 9 và số 10 nhé. Này, hẳn không vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trên người Do Thái. Ông ra cáo trạng trên người Do Thái những cái tội, họ dạy người ta làm những điều luật của Chúa mà họ lại không giữ, không tuân giữ. Họ kết án người ta, lấy luật Chúa ra kết án người ta, mà cuối cùng họ lại vi phạm những điều họ kết án người ta. Thì chính điều họ kết án người ta, cái luật họ kết án người ta đó, luật họ lấy ra để kết tội người ta và kết án người ta, luật đó là cáo trạng kết tội họ và kết án họ. Rồi trên người Do Thái, và tôi cũng đưa ra cáo trạng như trên người Do Thái cũng như Hy Lạp, là hết thảy nè, quan trọng, đều ở dưới quyền xử tội, không phải là phạm tội đâu, mà tội khống chế, tội đàn áp, tội điều khiển, tội chi phối toàn thể nhân loại. Các anh chị thấy không? Thận trọng trong cái tư tưởng, thận trọng trong cái sự lắng nghe, chúng ta lắng nghe. Đến nơi đến chốn có những người lần đầu tiên đến đây không biết chúng tôi làm gì, tưởng rằng đến đây cầu nguyện để chữa lành, không. Cầu nguyện chữa lành chuyện lặt vặt, chuyện nhỏ nhoi, chuyện dễ ợt, chuyện đó quá dễ đi. Chuyện này nè, linh hồn, để thấy mình như thế nào. Tất cả mọi người, cho dẫu là công giáo hay là lương dân, cho dẫu là vô thần hay là anh chị em có đức tin, mà chúng tôi lấy làm lạ là có những đứa nhỏ đó 16, 17 tuổi lạ lùng lắm. Ngày hôm nay giới trẻ có một cái đức tin nó khác với ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ bởi vì đi nhà thờ rồi các cha bảo tin, dạy như thế này dạy thế kia, phán xuống rồi tin. Mà không tin thì mình mất thể diện, hay là mình không phải là người công giáo nữa, cả là đi theo một cái bè đó. Còn mấy đứa nhỏ nó như thế này. Có đứa bé nó 18, bắt đầu qua 19 tuổi, trai, nó nói như thế này, nói với bố nó: con thấy có những người vô thần, có đức tin mạnh hơn những người công giáo nữa, mà từ nay tới đi con không lên rước lễ. Tại sao vậy? Tại sao con không lên rước lễ? Bố hỏi tại sao không rước lễ. Bố và mẹ đó nói rằng là Chúa ở trong Phép Thánh Thể, rồi lên rước lễ hàng ngày hay là rước lễ Chúa Nhật, về nhà là cãi lộn với nhau, thậm chí như đánh lộn với nhau vậy đó. Và bây giờ mình tin rằng có Chúa, mình rước Chúa, mà về nhà đó coi như không có Chúa, con rước lễ làm chi nữa? Cho đến khi nào con cảm thấy lòng con đó, con xứng đáng, con sửa soạn, chuẩn bị lâm hồn, tâm hồn con, con lên rước lễ, chứ không có bắt buộc con rước lễ được. Và nói thậm chí có những người vô thần á, họ có lòng tin còn sâu hơn những người công giáo nữa. Họ thật, họ tin thật, bởi vì á, họ biết là có Chúa thật, và họ kịch liệt chống đối Chúa, họ cố tình chống đối Chúa, họ muốn họ làm chủ, họ muốn họ là trời. Nhưng mà những người công giáo không chịu học đạo, không biết lòng tin là gì, người ta theo mình cũng theo thôi, bởi vì các cha giảng. Và vì vậy cái đứa bé này đó, nó khẳng định, nó quả quyết rằng những người vô thần có đức tin còn hơn những người công giáo nữa. Người công giáo không học đạo,
biết đọc học giáo lý vỡ lòng thôi, không biết lớp mấy là lớp thêm sức thôi là xong. Tại là giỏi lắm thì qua đến cái khóa học chuẩn bị hôn nhân gia đình, rồi vào thăng tiến gia đình hay vào Kusio được học được có 3 ngày thôi là coi như là biết hết rồi. Không, đứa bé này nó nói có những người vô thần đó, biết còn hơn những người Công giáo, họ biết có Chúa mà họ không chấp nhận Chúa, họ vô thần là như vậy, khước từ Thiên Chúa trong đây nè. Thánh Kinh nói như vậy. Thì anh chị em thấy ông Thánh Phaolô đưa đến cái điểm này đây, tất cả mọi người đều ở dưới sự khống chế, dưới quyền khống chế của tội. Chúng ta thận trọng, chúng ta cẩn trọng trong tư tưởng, chúng ta lắng nghe cái ông Thánh Phaolô nói làm sao nữa. Đây, chúng ta tìm được cái đoạn này trong Thánh Vịnh số 110. Đoạn kế tiếp, bởi vì đây là luật sư và luật sĩ, cho nên nói có sách mách có chứng, không phải là nói lơ tơ mơ đâu. Muốn nói gì nói có sách mách có chứng. Ông trích như đã viết Thánh Vịnh 14, Thánh Vịnh 14, rồi Thánh Vịnh có thể là Thánh Vịnh 4, anh chị em có thể tìm được, hay là tìm sách giảng viên cũng có đoạn tương tự như thế này. Không ai công chính, không một ai công chính, để ông áp dụng cho toàn thể nhân loại để chứng minh cái điều ông vừa tuyên bố là tất cả mọi người trong nhân loại, toàn thể nhân loại đều ở dưới sự khống chế của tội. Không ai công chính, không một ai, không ai còn có lương tri. Công chính, chúng ta biết công chính là gì rồi. Công chính á, nhớ chúng ta có học cái điều này trong chương 2 nhớ không? Công chính không? Nhớ không? Định nghĩa cho tôi công chính á. Nhớ không? Quyền năng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta học cũng mấy tháng trước rồi, nhất là 3 tháng trước á. Công chính á là những người có lòng tin, phải không? Tin mà không ai thực sự ngoài miệng á, trên mặt á tỏ vẻ như tin, mặc đồ, mặc quần, mặc áo vào trong nhà thờ, là vào trong đền thánh của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa Giê-hô-va, giống như là người có đạo. Không công chính tức là không có lòng tin thật sự, chỉ có bên ngoài thôi. Không một ai, không một ai còn có lương tri ha. Đức tin rồi lương tri, biết điều tốt. Không ai tìm kiếm Chúa, không ai đi tìm kiếm Chúa. Hỏi rằng anh chị em đây, chúng ta đi tìm kiếm Chúa nè, và hỏi lý do anh chị em đang tìm kiếm Chúa. Nhưng mà lý do nào anh chị em tìm đến đây? Có phải là tìm kiếm Chúa hay tìm ơn lành, tìm ơn chữa lành? Chúa giải quyết vấn đề của con, Chúa giải quyết vấn đề bệnh tật, hay là nghèo túng nợ nần, hay là vấn đề cờ bạc, hay là vấn đề gì đó, nhà cửa rồi đó. Con đến đây con tìm Chúa chỉ vì Chúa chỉ là một cái người giải quyết vấn đề con thôi. Còn ngoài ra con tìm Chúa vì Chúa, để gặp Chúa, để biết Chúa. Còn Thánh Phaolô nói như vậy đó. Có phải không? Anh chị em xét lại cái chủ tâm hay là cái động cơ khiến anh chị em đến đây trời dầm mưa, tối khuya, lạnh lẽo như thế này, đến nhà dòng Chúa, đến đình thánh Đức Mẹ Cứu Giúp để làm gì? Hay là những người nghe giảng, tại sao phải nghe giảng? Tìm cái gì? Mình có phải tìm Chúa vì Chúa, hay là tìm Chúa để mà mình được cái này cái kia cái nọ, được ơn? À, tìm Chúa vì Chúa thôi. Ông Thánh Phaolô nói không một ai đi tìm Chúa, hết thảy đều làm lạc, hết thảy đều hư đốn, hư đốn cả lũ. Hành thiện không còn có ai. Bây giờ ngay cả cái việc hành thiện nhá, mà Chúa nói, bởi vì chúng ta biết Thánh Thư Tin Mừng á là cái tinh thần hay là cái quan điểm, cái ánh nhìn chính thống, chính đáng và chính thức để chúng ta đọc Tin Mừng, để chúng ta hiểu Tin Mừng. Thì ông Thánh Phaolô nói như này: hành thiện không còn có một ai hành thiện. Chúa nói việc hành thiện á là bố thí, tay phải làm đừng cho tay trái biết, mà khi làm việc thiện đó thì đừng có phô trương bên ngoài cho người ta thấy. Có những người làm việc thiện nói tôi làm việc thiện, là thông báo quảng cáo hết chúng tôi sẽ làm việc thiện, rồi không những thế đó, làm việc thiện xong thì phải ký chúng tôi cái giấy là chúng chứng nhận, có cái biên nhận là chúng tôi làm việc thiện, rồi khai thuế nữa. Có mà, ngày hôm nay nó như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng có phải là việc thiện hay là làm cái gì khác, có một cái chủ tâm khác? Chúa nói khi mà có con đó là việc thiện, đừng có phô trương, tay phải làm đừng cho tay trái biết. Ăn chay cũng vậy nữa, ăn chay thì đừng có cho người ta biết, ra ngoài mặt mày ủ rũ héo tàn, thấy không, để đầu tóc bù xù để người ta biết mình ăn chay. Không, ăn chay thì tắm rửa sạch sẽ, chải đầu láng con, sức dầu thơm, lên nhà thờ cầu nguyện vui vẻ tươi cười với mọi người, không ai biết mình ăn chay hết á, làm việc thiện đó. Hành thiện không còn có ai, không có phải là không có hành động đâu, có cái hành động, nhưng hành động đó có cái chủ tâm nó khác với cái chủ tâm hay là thánh ý của Thiên Chúa. Một người cũng không. Đây là Thánh Kinh nói, Thánh Vịnh 14. Hồng chúng như mã banh ra. Tại sao hồng chúng mã banh ra? Anh chị em để ý, có bao giờ đến nghĩa trang hay là có người chết á, thấy cái mã mở ra, trong đó có gì không đó? Hồng chúng như mã banh ra là mình đào mã lên, quật mồ lên, xương trong đó đầy nghe. Hồng chúng như mã banh ra nó như thế này. Còn Thánh Phaolô đúng là bậc sư của bậc sư. Chúng ta đọc cái câu 13 đó đến 14 đó, thì ông Thánh Phaolô muốn nói về cái tội trong cái miệng hay là trong lời nói. Ông đi từ cái này, cái cổ nè, họng mà. Xong á rồi ông mới nói lưỡi ha. Xong á ông nói môi ha. Xong rồi ông nói miệng. Tôi đọc lại cho anh chị em nghe, thận trọng để ý. Ông thánh này không phải là cái người bình thường đâu, cứ tưởng ông lơ tơ mơ, không nói từng ly từng tí cụ thể, vô cùng cụ thể, thiết thực. Họng chúng như mã banh ra, anh chị em có thấy ai mở họng ra như mã banh không? Họng chúng, cái họng này, cuốn họng mở ra lúc nào cũng ao 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 đó. Rồi chúng thân thức mưu mô đầu lưỡi, họng mở mã banh ra, lưỡi mưu mô lắc léo, lưỡi không xương lắc léo. Dưới đôi môi tứa nọc độc, nọc độc ha. Khi mà nói, anh chị em biết, khi mà nghe các cha dòng như thế thì đến nghe giảng thì nhớ đem dù theo để mưa nó rơi phun ra. Nhiều khi tới gần nó chết á, phun ra. Tứa nọc độc trong đôi môi, họng, lưỡi, môi, miệng, cả cái miệng đó, lời đó. Thấy ông Thánh Phaolô cụ thể chưa? Đừng coi thường. Mình đọc á mình không hiểu bởi vì mình không thận trọng. Cái tội này nè, cái tội trong lời. Ông nói không có lương tri nè, không tìm kiếm Chúa nè, lầm lạc hư đốn nè, hành thiện không ai nè, mọi người cũng không sao? Từ cái lời. Cái việc kế tiếp á, chân chúng lanh chai đi, đổ máu người, tàn phá tai ương khắp đường chúng đi. Cứ mường tượng xem, 500.000 quân của Hoa Kỳ người nào cũng bị chặt cục chân hết, đi đâu được không? Có đi đến Afghanistan hay là đi sang Iraq đánh người ta được không? Anh chị em nhiều khi chúng ta có một cái ơn lớn đại phúc là cái đôi chân đó. Có bao giờ ngồi anh chị em nhìn xuống đôi chân để mà mình suy niệm, khẩu niệm và chiêm niệm đôi chân? Có ba cách để mà niệm không? Khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm đôi chân. Nếu mà mình không có đôi chân làm sao mà mình lên trên nhà thờ này nghe giảng, nghe cha dùng cuốn họng, miệng lưỡi và đôi môi để mà phun ra, không phải là nọc độc mà lời Chúa. Nếu mà mình không có đôi chân á, ngồi có những người cụ các bác ở nhà đó, con ước mong lên nhà dòng lắm nhưng mà ngồi xe lăn. Mà bây giờ mình muốn lên á, phải có người có đôi chân và đôi tay nữa để đẩy lên đây, phải không anh Huy? Tưởng tượng xem, mường tượng là mình không có đôi chân mình làm được cái gì. Muốn đi về Việt Nam là vì thấy nhìn trường hợp của cha già của chúng ta đó, xưa người nói tôi leo lên núi 3-4 cái núi lên chóp đỉnh núi đó, bây giờ từ phòng của ngài mà đi lên đây á, anh chị em biết là 6 giờ bắt đầu đọc kinh á, thì 6 giờ 5:30 ngài bắt đầu đi rồi. Không biết không để ý hả? 5:30 bắt đầu ông đi rồi, ông chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ xong cái ông đi từ từ tí xíu à. Đó, không có đôi chân đó. Có đôi chân mà lết lết không? Mình có thấy mình quý không? Quý đôi chân. Bây giờ nếu không có đôi chân thì làm sao chân đi lanh chay, đi đổ máu người, thay vì cái đôi chân á, là cái đôi chân, cái bước chân này á, là đi rao giảng tin mừng. Isaiah nói như vậy, đi rao giảng tin mừng. Không, những cái đôi chân này có tội. Và anh chị em biết cái chân này á, nó khỏe mà. Trong Thánh Vịnh á, Thánh Kinh nói rằng á, khỏe như chân nai, như ông tiên tri Elijah. Ông chạy đua với nai, ông chạy nhanh hơn nai. Ông có thần khí trong đôi chân, phi thân, đi cái kiểu mà không biết là có cái môn võ công gì của đoàn gì đó, đoàn dự không? Kiếm hiệp ha? Đi mà như bay vậy đó. Đôi chân, đôi chân này đi để lanh chai, đi đổ máu người, tàn phá tai ương khắp đường chúng đi. Tưởng tượng xem những kẻ ác á, họ làm việc liên lỉ, họ làm việc không nghỉ nhá. Cái vấn đề á, mà cái kẻ ác á bành trướng là tàn phá nhân loại, là bởi vì không chịu nghỉ. Ít nhất trong 7 ngày á, thì dành một ngày nghỉ ngơi đi, bớt khủng bố đi ha? Thì nó đỡ lắm, người ta đỡ khổ lắm. Nhưng mà kẻ ác lanh chay, cái chân nó lanh chay đi, đó là sức mạnh. Chân là sức mạnh chứ, phải không? Chân là sức mạnh của mình chứ. Đây là nó cái vũ lực á. Và vũ lực này đưa đến bạo động, bạo hành. Miệng trước, cuốn họng, lưỡi, môi, miệng. Thì người ta làm sao, người ta làm sao mà người ta dí động, gọi là một cái lực lượng hùng hậu quân đội đi tấn công sang bên Ba Lan, tấn công xuống Nam Âu, lên đến Bắc Âu, bành trướng và thôn tính hết tất cả các nước. Tại sao mới như vậy? Bởi vì một cái ông đó, người có tật mà nói không có lý gì cả. Ổng là Adolf Hitler, ổng cứ nói thôi. Cái lời nói đó thúc bách cho quân đội từ nhỏ, mấy đứa nhỏ 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 11, 12, 13 tuổi bắt đầu gọi là thiếu sinh quân, hay là thiếu nhi của Hitler đó. Đi mà tàn phá. Từ cái lời, cái miệng trước, rồi đến cái sức mạnh của đôi chân đó, đi thôn tính hết tất cả các đất nước. Saddam Hussein cũng vậy. Anh chị em biết Saddam Hussein á, ổng cũng noi gương hai sư phụ của ổng là Stalin và Hitler, nhớ không? Tôi nó có nói điều này rồi. Nên ổng bắt chước. Ổng huấn luyện con nít á, thiếu niên á, từ nhỏ 11, 12 tuổi bắt đầu huấn luyện rồi. À, tại sao mà Việt Nam cũng vậy? Từ nhỏ chúng tôi tự nhiên vào 35 bắt cái quàng cái khăn đỏ vào, thiếu nhi. Có không? Làm thiếu nhi mà. Quàng khăn đỏ. Okay, rồi không những thế mà còn nhồi sọ những cái bài ca đêm qua em mơ gầm băng hồ, rồi cái râu bác dài tơi muối Cà Mau. Thì nó dạy không biết dạy gì, tôi cứ nhớ là râu bác dài tơi muối Cà Mau. Bác hát à, cứ hát rồi nhồi sọ bằng bài hát. Đó làm gì? Đụng ai đụng, đừng đụng đến ông cụ ông Hồ đó, chết á. Đụng đến đảng được, nhưng mà đụng đến cụ là chết á. Lời nói thúc bách đôi chân đi để mà hạ sát, để khủng bố, để tàn phá. Tai ương gieo tai ương khắp đường chúng đi, nẻo bình an chúng không hề biết đến. À, từ lời cho đến cái sức mạnh của cái cơ thể này. Bây giờ đến cái câu cuối cùng, ông Thánh Phaolô, đây là bậc sư, ông nói gì đây? Giới sợ Thiên Chúa không có trước mắt chúng. Anh chị em đọc cái đoạn này thì anh chị em cái câu này, câu 2, câu 18 đó, và chúng ta biết Chúa nói sao rồi ha. Con mắt, đôi mắt là ngưỡng cửa của linh hồn. Tại làm sao mà người ta có thể đi đôi chân người ta lên chai, đi đổ máu người khác? Tại làm sao cuốn họng người ta, lưỡi môi miệng của người ta nói những cái lời ác độc đó, gọi là ứa đầy nọc độc đó? Vì trong lòng của người đó, trong hồn người đó không có Thiên Chúa. Hay là biết có Thiên Chúa nhưng mà không kính sợ Thiên Chúa. Hồn không coi thường được. Tôi nói anh chị em thận trọng khi đọc đoạn này. Thận trọng. Để không phải là nói cho mình biết rồi mình nhìn người khác, mình xét đoán người khác đâu. Ông Thánh Phaolô nói với tôi, để tôi nhận thức rồi tôi tự mình xét mình, tự kiểm điểm lại. Cái vấn đề là chúng tôi giảng những cái điều này, có những cái lời Chúa đem ra đây xong cái không ai chịu tự tri, tự kiểm, tự xét, rồi lấy những cái lời Chúa này ra xét người khác. và áp dụng cho người khác liền à. Tôi không biết học xong về nhà cái mấy bà vợ về nhà có áp dụng cho ông chồng liền hay không, hay là ông chồng về nhà nó mấy mấy bà vợ, là chúng ta không có biết áp dụng ngay cho mình. Tôi thấy chuyện này xảy ra nhiều. Các anh chị nhớ cái chuyện mà tôi chia ra bốn loại người đó, cộng trường nhân chia, nhớ không? Cách đây mấy tháng á, bốn loại người đó, mình nói cái điều đó ra để mà mỗi người biết tự kiểm tự xét. Có người thì là chuyên môn là trừ, là chuyên môn là chia chia rẽ để mà loại trừ, thấy không? Có loại người như vậy thì mình xét mình là người cộng thêm hạnh phúc, cộng thêm bình an, hay mình cộng thêm tai ương hoạn nạn, hay là những lời vui vẻ cho người ta, hay là mình nhân lên cái sự hạnh phúc niềm an vui cho người ta. Thì khi mà tôi nói điều đó ra, có người viết cho tôi một cái thư dài 10 trang và hai mặt, và nói cái con nhỏ đó, cái bà đó là bài toán trừ và bài toán nhân. Không biết mình, khi mà mình viết cái thư ra, chính mình đó là cái người chia và trừ. Đây, lời Chúa ngày hôm nay cũng thế thôi. Đây không phải là để cho anh chị em biết để mà kết án người khác. Chúng ta biết mình đang ở dưới quyền khống chế của sự tội. Ông Thánh Phaolô là luật sư, ông muốn chứng minh một cái điểm đó để đưa một cái điểm đến một cái điểm khác nữa. Điểm khác đó chúng ta sẽ học hỏi lần tới. Được chưa? Cứ lâu lâu á khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm cuốn họng của mình, coi cuốn họng mình nó có giống như cái mã bành ra hay không. Trong một ngày á, cái cuốn họng mình nó là cái mã bành ra bao nhiêu lần, rồi coi cái lưỡi của mình á, nó có lắc léo, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, là cái môi của mình nó có tứa ông cụ Nguyễn Thế Thuấn này, ông dùng cái từ hết sức là bình dân, không cái tứa, không phải là ứa nữa, tứa. Bởi vì ngài là nhà khảo cổ ngôn ngữ, cho nên nhiều khi người ta đọc người ta không ít, người ta không thích. Bởi vì ông này ông dùng từ ngữ nghe đâu lạ lùng lắm, cái tứa này ở miền quê nào không biết nữa, tứa đầy nọc độc. Anh chị em khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm coi cái lưỡi của mình hay cái môi của mình có tứa đầy nọc độc không, để coi cái lời của mình đó thuộc về Chúa hay là thuộc về mồ mả. Coi cái chân của mình đi làm gì, rồi coi cái con mắt của mình, tức là ngưỡng cửa linh hồn mình, trong mắt mình có Chúa hay không. Và khi biết có Chúa, thật sự có Chúa đó, mình có kính sợ, kính thờ ngài hay không. Nếu mà mình thấy á, những cái điểm đây là cáo trạng, ông ta thấy là cáo trạng của ông Thánh Phaolô, ông liệt kê mà, không phải là bên ngoài đâu, không phải là cáo trạng mà. Cáo trạng từ trong cái miệng nè, cáo trạng từ trong cái đôi chân nè, cáo trạng từ trong con mắt, tức là linh hồn, liệt kê hết. Khi mà chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của cái bài cáo trạng này ra, mình kiểm điểm, mình soi xét, mình xét mình thấy mình có hết á, thì biết à, thì ra lời Chúa nói đúng, con đang nằm dưới sự khống chế của sự tội.
Hosanna, Filio Dei.
Vậy thì sao ta có khá hơn không? Hẳn không. Vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hy Lạp, và hết thảy đều dưới quyền sự tội. Như đã viết, không ai công chính, không một ai, không ai có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa, hết thảy đều làm lạc hư đốn cả lũ. Hành thiện không có ai, một người cũng không. Họng chúng như mã banh ra, chúng thân thức mưu mô đầu lưỡi, dưới môi đôi môi tứa nọc rắn độc, miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và đắng cay, chân chúng lanh chai đi đổ máu người, tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi, nẻo bình an chúng không hề biết đến, giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Ta biết rằng mọi điều lề luật nói là nói cho kẻ ở trong lề luật, hầu mọi miệng lưỡi phải khóa lại và tất cả thế gian phải tự nhận mình mắc án của Thiên Chúa. Bởi chừng do mình, do tự việc làm của lề luật, không xác phàm nào được sẽ được giải án tuyên công trước mặt người. Vì nhờ lề luật bất quá chỉ có thể nhận biết được tội, nhận biết ra tội. Tuần trước thứ tư chúng tôi không có đông người, nhưng mà chúng tôi có nói về điểm này. Anh cho em biết cho chúng ta quan đến tháng thứ 9 chưa xong đoạn 3 của Thánh Thư Tin Mừng. 9 tháng chúng ta học về Thánh Thư Tin Mừng. Thì ông Thánh Phaolô là bậc sư của các luật sư, của các luật sĩ, và là luật sư. Ngài dạy và Ngài giải thích những cái điều Ngài làm hay là Ngài giảng dạy ở đây hết sức là cụ thể và thực tế. Ngài nói là không có ai vô tội cả, mà Ngài chứng minh không một ai vô tội. Thì giống như trong Thánh Kinh ngày hôm nay thì Chúa nói là cái tội mà lọng ngôn đó, có nhiều người không có nghĩ, không có biết là cái tội luôn luôn là phát xuất từ cái lời, bắt đầu từ lời đó. Phóng hỏa thì ông Thánh Phaolô cũng vậy. Ông Thánh Phaolô giải thích đây là Thánh Thư Tin Mừng, dùng Thánh Thư này đó để chúng ta mới có thể hiểu được Thánh Kinh Tin Mừng như thế nào, giải nghĩa rất là rõ. Cái tội mà tội trong cái lời nói như thế nào thì chúng ta đọc lại, anh chị em mở lại đoạn 3 câu 9 đến câu 2, câu 20. Thì chúng tôi đã giải thích cho anh chị em, những ai tuần trước không có mặt thì tôi nhắc lại thôi. Ông Thánh Phaolô nói rằng không có ai có lương tri, không ai tìm kiếm Chúa, không ai công chính. Công chính, không ai có lương tri, không ai tìm kiếm Chúa, hết thảy đều làm lạc hư đốn cả lũ, hành thiện không ai. Rồi Ngài giải thích từ đầu, bắt đầu từ cái miệng. Thứ nhất là từ cái họng. Họng chúng banh ra, họng chúng như mã banh ra, cái họng trước. Rồi đến đầu lưỡi, họng, rồi cái đầu lưỡi mưu mô. Khi mà mở lưỡi đó, lưỡi không xương lắc léo đó, thì mưu mô dùng cái đầu lưỡi đó. Rồi đôi môi tứa nọc rắn độc, họng, lưỡi, rồi môi. Đó là cái miệng. Miệng chúng đó, ứa đầy nguyền rủa và đắng cay. Đó, ông chứng minh cho thấy đây là dựa trên Thánh Vịnh. Ông Thánh Phaolô cho chúng ta thấy như vậy. Chân chúng lanh chai đi đổ máu người, thì chúng tôi đã dừng lại chỗ cái họng, cái miệng, cái lưỡi, cái môi, và chúng ta đến cái chân. Hôm trước thứ tư chúng tôi có nói về cái chân. Mình không làm được cái gì hết á, mình không có hại ai được nếu mà cái chân mình á không có, hay là mình không có chân. Và tôi có đề nghị anh chị em có lúc có lần nào đó dành giờ thinh lặng để chiêm niệm đôi chân của mình ha. Mở đôi chân ra, cặp giò đó, nói nôm na là cặp giò mình đó, mình quan sát cặp giò của mình như thế nào. Giả như mà Chúa không cho mình cái cặp giò này đó, thì mình có đi hại người ta được hay không? Không có cặp giò này mình đi làm được hay không? Có những cái điều hết sức là gần gũi mình, nó trong mình đó, mà chúng ta không biết trân quý, là chúng ta không biết cảm tạ. Coi cái cặp giò nè, cái cặp chân của mình đó, nếu không có thì làm sao đi đánh lộn được hay là đi đánh giặc được. Mà đây, chân lanh chai, cái chân lanh chai đi đổ máu người. Và chúng tôi lấy cái ví dụ hôm tuần trước, và có nhiều người không có mặt ở đây. Nếu mà không có cặp giò thì tưởng tượng coi, nửa triệu quân của Mỹ, của Hoa Kỳ đem qua Afghanistan hay là đem qua Iraq á, mà họ không có giò, không có chân, làm sao mà họ đi đánh được? Hay là bên kia, bên khủng bố, bên Al Qaeda, người nào không có giò đó, chỉ có hai đôi tay thôi, cái đôi tay thôi, làm sao chỉ đánh lộn nhau, chỉ có đôi tay, làm sao mà di chuyển được? Đôi chân. Đôi chân có nghĩa là gì? Đôi chân theo Thánh Vịnh và theo ông Thánh Phaolô chúng ta hiểu đó là sức mạnh. Tất cả đều sức mạnh phát xuất từ đôi chân ra. Đi chinh phục thế giới, xây dựng nền văn minh, hay là
phá hoại thôn tính các cái nền văn minh là các quốc gia, các văn hóa đó cũng từ đôi chân. Nếu mà người nào có trải qua một cái thời gian học võ đó, anh chị biết chúng tôi khi mà ở Việt Nam vào ông thầy ông có dạy gì hết đó, ông bắt đứng tấn 3 năm trời, đứng tấn 12 thế tấn. Cái chân mà vững rồi đó, cái chân nó đi khi mà đi á thì nhẹ như lá mà đứng thì nó trọng như đá. Đứng không ai đá mình ngã được. Cái chân mà cái chân vững á thì không ai làm gì được. Mà đi thì nhẹ như lá bay vậy đó. Cái chân phải rèn luyện cái chân. Mà đây cái chân thì lanh chai đi đổ máu người. Thì vì cái chân đó đi rao giảng, cái bước chân của tiên tri đi rao giảng tin mừng bình an. Đúng lý là như vậy. Thì cái tội á, ông Thánh Phaolô nói là cái tội con người, người nào cũng có tội. Tội trong cuốn họng nè, tội trong cái lưỡi, tội trong cái môi, tội trong cái miệng của mình. Đó. Để tôi giải thích cho thấy như thế này. Cái lỗ tai của mình đó, anh cho em nghe, cái lỗ tai nó đi thẳng vào trong lòng. Bất tất cả cái gì mà đi vào trong con mắt á, đi thẳng vào trong hồn. Mà lỗ mũi á, anh cho em ngửi, đi thẳng vào trong óc. Để ý nha, để ý. Bởi vì chúng tôi đã nói lần trước rồi, thận trọng, cẩn trọng, cẩn thận khi mà nghe lời của Chúa. Anh cho em nghe, lỗ tai nó đi thẳng vào trong lòng. Anh cho em ngửi, lỗ mũi thì đi thẳng vào trong óc. Và anh cho em nhìn á, con mắt á, là đi thẳng vào trong hồn của mình. Tất cả những cái dự kiện á, có ba cái hình thức để chúng ta biết, biết từ ngoài vào, biết từ trong, từ bẩm tính của mình, bẩm sinh mình biết. Người nào là đàn ông mình tự biết mình là đàn ông, người nào đàn bà tự biết mình là đàn bà, người nào già biết mình già, người nào trẻ biết mình trẻ. Tự động không ai nói mình cũng biết. Vậy đó là cái kiến thức từ trong ra. Kiến thức từ ngoài vào là do cái giác quan. Để chúng ta nhìn thấy thì nó vào trong hồn, nghe thấy thì nó vào trong lòng, ngửi thấy thì vào trong óc. Có phải không? Có để ý không? Thận trọng quan sát nha. Đây không phải là tôi giảng hay là tôi dạy để mà anh chị em biết thôi, nhưng mà anh chị em nghiệm. Có những người nghe trong cái trí thức thôi, lý và trí thôi. Còn đây á, không phải là cái kiến thức lý trí, mà đây là kiến thức để nghiệm thấy, trực tiếp, trực kiến, trực thức. Đây là cái kiến thức của Đức Chúa Thánh Thần. Cái sự hiểu biết là chân lý của Đức Chúa Thánh Thần. Anh chị em lắng nghe, có nhiều người đến đây chới với bởi vì không có quen nghe giảng lời của Chúa, không có quen. Thì tôi nói những cái điều này để anh chị em ý thức cái giác quan của mình để làm gì, những cái giác quan đó. Thì ông Thánh Phaolô nó bây giờ cái cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình nó là gì? Nó đi vào trong cái cơ thể. Và để mà có cơ thể, có cái sức khỏe đó, bắt đầu từ cái đôi chân. Từ đôi chân đó, cái sức mạnh từ đó. Đôi chân, đúng lý đôi chân lanh chai không phải đi đổ máu, mà đôi chân nhẹ nhàng và nhanh lẹ đi rao giảng tin mừng bình an là như vậy. Và đôi chân đó muốn đi nhanh đó, muốn đi mạnh đó, thì phải có thần khí thánh của Thiên Chúa. Con người dùng đôi chân đi hại người. Còn Thánh Phaolô nói bây giờ làm sao để mình thoát được cái tội từ trong cái lời của nói của mình, cái tội từ trong cái sức của mình, trong cái đôi chân đó. Làm sao mình thoát được? Và chúng ta sẽ thấy sau này ông Thánh Phaolô nói cho chúng ta hiểu. Đôi chân là sức mạnh. Rồi cái kế tiếp á, đây, giới sợ Thiên Chúa không có trước mắt. Giới sợ Thiên Chúa không trước mắt, đó là cái giới răng kính sợ Thiên Chúa đó, không có trước mắt. Đây là đi vào trong hồn rồi. Trong hồn anh chị em, cho dẫu anh chị em không phải là người Công giáo đi nữa, tự động tự nhiên á, chúng ta biết có một cái kiến thức tự động, tự bẩm sinh bẩm tính mình đó, mình biết có Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời, có Chúa ở trên cao, có Thượng Đế Chí Tôn, có ông đấng tối cao cai trị vũ trụ. Mà mình biết là có Chúa, nhưng mà mình không có cái giới kính sợ Chúa, có nghĩa là không có biết tôn thờ Chúa. Không kính sợ Chúa thì không thể nào tôn thờ Chúa. Nó trong hồn rồi, kính thưa anh chị em. Bắt đầu từ đó tất cả những cái sự bạo hành, những bạo động, chiến tranh vật giả phát xuất từ cái việc mà không biết kính sợ Chúa, không biết kính giới. Từ đó đó, trong cái hồn của mình ra. Thì ông Thánh Phaolô không phải nói rằng tất cả mọi người phạm tội, không ai vô tội kiểu chung chung đâu. Ông Thánh Phaolô nói rằng từ trong hồn của người á, đã không nhìn nhận Chúa khi mà phạm tội, tội nguyên tổ đến trong thế gian đó. Thì con người không biết có Chúa, nhưng mà không còn kính sợ Chúa, không còn tùng phục Chúa nữa, thì bắt đầu làm những điều tội, chân đi để đổ máu người ta, cái họng, cái môi, cái miệng, cái lưỡi đó, nói những cái lời để mà hại người ta. Chúng ta thấy ba cái khía cạnh đó: linh hồn, cái tâm hồn của chúng ta, rồi cái sức mạnh, cái cơ thể. Tóm tắt lại, khi mà thờ phượng Chúa thì hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mạnh của mình, hết sức lực của mình. Ở đây á, là cả ba cái khía cạnh đó của con người á, không có Chúa. Đó là con người chúng ta. Thì anh chị em đọc đến đây, anh chị em thấy, và vì vậy có cái luật để cho người ta chỉ vạch ra cho người ta thấy có cái tội trong ba khía cạnh của con người đó. Và chúng ta thấy rõ, không một cái xác phàm nào được giải án tuyên công trước mặt người, nhưng mà chỉ có nhờ lệ luật chúng ta biết nhận ra tội mà thôi. Và chúng tôi xin dừng lại ở đó.
Đã phó nộp luôn cả người con.